Độc Tôn Tam Giới, chương 1780, Thiên Thiên Cổ Viện, góc truyện audio.com, N Cổ Viện, dù sao hiện tại lợi ích của hắn và Vô Song Đại Đế buộc chặt một chỗ, Vô Song Đại Đế khát vọng Tùng Hạc Đan, nhất định sẽ đứng si danh hắn. Lỗ trưởng lão đối với ý định này cũng không phản đối, hắn gật đầu nói. Không thành vấn đề, chỉ cần là giao dịch công bằng, Hạ Vũ Thiên Kiếm Tông chúng ta tuyệt đối sẽ có thành ý. Ta cũng không có vấn đề gì, Giang Trần thản nhiên nói. Lỗ trưởng lão chắp tay nói, nếu như vậy, lão Lỗ ta về chuẩn bị thánh linh thạch. 15 ức vạn thánh linh thạch quyền hạn của ta vẫn không đủ. Cho nên cần phải báo cáo một chút, nhưng mà khi báo cáo, vấn đề tuyệt đối không lớn. Lúc quan trọng ta cũng có thể làm chủ, nhưng mà số lượng lớn như vậy, lão phu cũng phải đi gom góp lại. Người cứ tùy ý, bất quá vẫn là câu nói kia. Vấn đề ta đã hoàn thành, ngươi phải trả 5 ức vạn trước. Nếu không, ngươi đã làm trái với quy ước, Giang Trần cũng không muốn xảy ra chuyện gà bay trứng vỡ, dã tràng xe cát. Lỗ trưởng lão này vạn nhất chút nữa quỵt nợ, không phải hắn sẽ khổ cực không công một chuyến hay sao? Lỗ trưởng lão cắn răng nói, tốt, 5 ức vạn giao cho ngươi trước, ngươi đem đan phương nguyên vẹn cho ta. Đây là nội dung giao dịch đầu tiên của bọn họ, về phần luyện chế đan dược thì là nội dung sau đó mới nói tiếp. Một tay giao tiền, một tay giao hàng. Sau khi hoàn thành giao dịch, lỗ trưởng lão kia cũng vội vàng rời khỏi Tịnh Phần Điện, hiển nhiên vội vàng đi gom góp thánh linh thạch lại báo cáo với thượng cấp của Mi Phinh. Giang Trần đã thu được 5 ức vạn thánh linh thạch cho nên hiện tại hắn cũng mặc kệ lão đầu kia có tới nữa hay không. Cao phó điện chủ nhìn thấy lỗ trưởng lão rời khỏi, lại tới nơi, cười nói. Lỗ trưởng lão vội vàng như vậy, hẳn có chuyện gì đó à? Giang Trần cười nhạt một tiếng, hắn còn có chuyện khác cầu ta. Đây là chuyện sau đó, đúng rồi, người treo giải thưởng kia cũng mong cao phó điện chủ mang bọn họ tới đi à. Giang Trần nhận 3 vấn đề, lỗ trưởng lão chỉ là vấn đề thứ 2 mà thôi. Vấn đề thứ 3 là về trận pháp đồ. Nói thật đối với vấn đề trận pháp đồ này, hứng thú còn xa không bằng vấn đề của hình ý đan thượng cổ. Tuy rằng giải thưởng không bằng hình ý đan thượng cổ, nhưng mà trận pháp đồ này cũng có ngàn vạn lần liên hệ với Giang Trần. Giang Trần nhận được truyền thừa của Đan Tiêu Cổ Phái, hiện tại tín vật tông môn của Đan Tiêu Cổ Phái cùng với lệnh bài tông môn đều ở trong tay hắn. Cho nên trận đồ mà Thiên Thiên Cổ Viện treo giải thưởng, Giang Trần cũng hết sức tò mò một việc liệu Thiên Thiên Cổ Viện này có quan hệ với Đan Tiêu Cổ Phái hay không. Cao phó điện chủ rất nhanh đã mang người của Thiên Thiên Cổ Viện tới. Lần này người tới đây không ngờ lại là một thiếu nữ. Trải qua sự giới thiệu của cao phó điện chủ, Giang Trần mới biết được địa vị của thiếu nữ này hóa ra không nhỏ chút nào. Chính là một trong những tân tấn viện chủ của Thiên Thiên Cổ Viện. Là người bài danh cuối cùng trong tất cả các viện chủ của Thiên Thiên Cổ Viện. Tuy rằng là người bài danh cuối cùng, góc truyện audio.com, nhưng ở Thiên Thiên Cổ Viện không thể nghi ngờ cũng là người có quyền cao chức trọng. Dù sao Thiên Thiên Cổ Viện tổng cộng cũng chỉ có mấy viện chủ. Giang Trần đánh giá viện chủ Thiên Thiên Cổ Viện không nhìn ra tuổi tác này, trong lòng có chút tò mò. Hạ viện chủ, đây là Thiệu Lôi chủ, cũng là người giải quyết được vấn đề khó nhất của Thường Kim Lôi Đài lần này. Trước ngươi, hắn đã giải quyết vấn đề khó nhất kia. Đừng nhìn hắn còn trẻ, tài hoa tuyệt đối không kém 3 vị tiền bối kia đâu. Cao phó điện chủ giới thiệu Giang Trần, ồ, như vậy là bổn viện chủ cô lậu quả văn rồi. Thanh âm của hạ viện chủ này so với nữ tử bình thường thô hơn một chút cũng càng âm vang hơn một chút. Cao phó điện chủ mỉm cười, nói, các ngươi cứ nói chuyện, có chuyện gì có thể tùy thời mời ta tới. Đồ vật quan trọng, phải để cho song phương đàm luận. Cao phó điện chủ cũng không tiện tham dự vào, thấy cao phó điện chủ rời khỏi, trên khuôn mặt của hạ viện chủ kia hiện lên vẻ nghiêm túc nói. Thiệu Lôi chủ, trận đồ kia ngươi có thể hoàn thiện. Hạ viện chủ nói thẳng, cũng không có quanh co lòng vòng. Giang Trần mỉm cười cũng không trả lời mà hỏi, hạ viện chủ trước khi trả lời vấn đề của ngươi ta có thể mạo muội hỏi một câu được không? Trận đồ này của các ngươi là từ nơi nào có được? Ta thấy đường cong, đặc điểm của trận đồ này hẳn là trận pháp từ thời thượng cổ. Lời này khiến cho hạ viện chủ sững sờ, điều này có quan hệ tới việc giao dịch giữa chúng ta hay không? Ngữ khí của hạ viện chủ có chút không vui, có quan hệ, Giang Trần cười nhạt nói. Nếu như hạ viện chủ không nói lai lịch của trận đồ này, hoặc là nói cho ta biết quan hệ sâu xa giữa các ngươi và trận đồ này, ta sẽ không giúp các ngươi hoàn thiện trận đồ. Giang Trần cũng không có vòng vo, trực tiếp nói ra ý định của mình. Thiệu Lôi chủ, ngươi đừng quên nếu như lúc này đổi ý, ngươi phải trả tiền bồi thường cho chúng ta. Hạ viện chủ hiển nhiên cũng không ngờ rằng người trẻ tuổi trước mắt lại có tính tình như vậy. Giang Trần lơ đễnh cười một tiếng nói, vấn đề này kim ngạch treo thưởng của các ngươi cũng không phải quá hào phóng. Cho nên ta bồi thường được, vừa rồi vị lỗ trưởng lão rời khỏi chỗ ta đã giao cho ta 5 ức vạn. Có tiền là có thể tùy hứng, giờ phút này cảm giác mà Giang Trần tạo ra cho hạ viện chủ chính là loại cảm giác này. Hạ viện chủ hít sâu một hơi, nhíu mày hỏi, ngươi xác định ngươi có thể hoàn thiện được trận đồ này? Nhắc tới cũng vừa vặn ta đã từng đọc qua một ít mô hình trận đồ thượng cổ, mô hình trận đồ này ta vừa nhìn qua, nhưng lại có thể diễn giải chi tiết. Quả thực là một trận pháp vô cùng không tệ a. Trong thanh âm của Giang Trần mang theo hương vị câu dẫn nồng đậm. Hạ viện chủ im lặng, tại sao nàng không nhìn ra được ý đồ của Giang Trần cơ chứ? Thiệu Lôi chủ, ngươi hỏi sâu xa như vậy có ý gì? Trận đồ này bất quá chỉ là trận đồ truyền thừa của Thiên Thiên cổ viện chúng ta. Đối với người ngoài mà nói, không có bất kỳ ý nghĩa nào. Góc truyện audio.com, trận đồ truyền thừa của Thiên Thiên cổ viện các ngươi, Giang Trần có chút bán tín bán nghi. Đúng vậy, trận đồ này chính là thứ truyền thừa nhiều thế hệ của Thiên Thiên cổ viện chúng ta. Chỉ tiếc từ trước tới nay, trận đồ này đã thất truyền nhiều năm. Hạ viện chủ kia than nhẹ một tiếng, lại dùng ánh mắt hoài nghi nhìn qua Giang Trần. Thiệu Lôi chủ ngươi nói, ngươi đã từng nhìn qua mô hình trận đồ này, bổn việc chủ vô cùng hoài nghi à. Giang Trần không có đi theo mạch suy nghĩ của hạ viện chủ này, mà bỗng nhiên nói. Ngươi nói đây là truyền thừa của Thiên Thiên cổ viện các ngươi, theo như ta được biết trận đồ này thuộc về một đại tông môn dùng trận pháp lập tông. Chỉ tiếc tông môn thượng cổ kia oanh oanh liệt liệt ở thời đại thượng cổ, sau khi chiến với ma tộc một trận toàn bộ tông đều chết trận. Cách chương.